Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 10 thuyết trong cái 20 ngày thiền tập tại Thiền viện Phước Sơn. Có một số hành giả gặp sư mà nói rằng là phương pháp sư chỉ đó là tu tập trong mọi sinh hoạt, đi đứng, đi rồi ngồi, đi và sinh hoạt hàng ngày. Dạ như vậy thì thưa sư, con muốn ngồi thì ngồi, là con muốn đi thì đi, con muốn làm sao làm thôi, không? Miễn sao mà duy trì chánh niệm được thì thôi. Đúng ra là vậy đó. Đúng ra là anh chị em phải tự quyết định cái chương trình thiền tập của mình. Đi giờ nào, ngồi giờ nào, ngồi bao nhiêu, đó là cái mà sư làm mỗi khi sư sinh hoạt một cách riêng, những cái bằng là cái khóa mà tu tập mà tự sư lấy, self retreat là tự tư sư tu lấy thì sư làm vậy đó. Nhưng mà khi mà người ta đặt câu hỏi đó với vị thiền sư ở bên Myanmar đó thì thiền sư nói cách khác, và đây là cái câu trả lời của thiền sư liên quan tới vấn đề đó. Thưa sư, con thấy rằng lúc tiễn đánh báo giờ ngồi, nếu làm gì thì phải lên thiền, nếu làm gì thì cũng phải lên thiền đường ngồi tập thể, vì đó là cái quy luật của thiền đường. Tâm con không chịu, nó muốn đi ra ngoài đi kinh hành hay nghe bằng pháp. Con hiểu bản chất của sự thực tập là mình hãy làm gì miễn duy trì chánh niệm là được. Vậy thì theo ý thầy con phải làm sao? Theo như tâm con muốn hay là phải áp dụng đúng cái thời khóa mà thiền viện đã đặt ra? Thì sư trả lời, nếu tập thiền một mình, hành giả có thể đi và ngồi hay sinh hoạt theo ý mình. Muốn làm gì làm, muốn ngồi bao nhiêu cũng được, muốn đi bao nhiêu cũng được. Nhưng mà khi tu tập thể, tốt nhất là hành giả đừng theo tâm mà làm những gì hội chúng làm. Bởi vì chúng ta có một cái thiền đường, ở đây tăng ni Phật tử cùng nhau tới tập thì mình phải làm cái chuyện đó. Nếu mình nói rằng mình muốn làm gì thì làm, thì tại sao mà mình không làm được cái trên thiền đường? Nghe pháp hay đi kinh hành ở ngoài có thể làm sau giờ ngồi thiền, không gấp gáp gì hết. Điều đặt, câu hỏi đặt ra bây giờ đối với hành giả, khi mà tâm nó không muốn đi kinh hành, tâm nó không muốn ngồi mà nó muốn đi kinh hành, đi nghe pháp, là tại sao tâm không muốn ngồi mà muốn đi kinh hành, trong khi tất cả hội chúng ta tập ở trên thiền đường mình không muốn? Tại sao, mình có biết không? Thưa sư, lúc bây giờ con thấy tác ý chưa muốn ngồi, tâm chưa sẵn sàng ngồi, thành ra con đi thôi. Thiền sư nói đúng rồi, tại đúng là không có tác ý ngồi, nhưng mà có biết tại sao không muốn ngồi không? Bây giờ chưa muốn ngồi mà, nó muốn đi mà biết tại sao mà nó không muốn ngồi? Đó là cái mà vị sư này thường hay bắt hành giả phải đặt câu hỏi đó. Tâm nó làm cái gì, nó sai mình làm cái gì, mình phải đặt câu hỏi tại sao như vậy. Đôi khi có những cái lý do rất là thầm kín mà mình không để ý, mình cứ nghĩ rằng là ô kệ nó, không ngồi thì đi kinh hành, mình cũng tu tập vậy, mình cũng chánh niệm vậy. Nhưng mà cái đó chưa chắc ạ. Đôi khi mình có thơ, là có điện thoại, mình muốn kêu ai, rồi muốn chạy ra ngoài mình làm, rồi mình nói vậy: tôi nói chuyện điện thoại mà tôi chánh niệm thôi. Rồi lát thấy cười hắc 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 mà kia, thế là mất niệm rồi đấy. Đúng rồi, là có tác ý không muốn ngồi, nhưng mà hành giả có biết tại sao không? Phải có một lý do nào đó cho nên tâm chưa muốn ngồi. Tâm muốn gì đừng theo nó. Mà bổn phận của chúng ta là người tu tập phải kiểm tra để hiểu tại sao nó muốn điều này điều nọ. Đó là cái điều mà tôi muốn quý vị làm rất là thường xuyên đó. Từ trước đến giờ tâm nó sai cái gì thì mình làm, mình làm theo quán tính. Bây giờ mình là người tu tập, tâm nó kêu mình làm cái gì đó, mình đặt câu hỏi: tại sao mình làm cái này, sao mình làm cái kia, tại sao như vậy như kia? Thì ông nói khi mà bạn đặt câu hỏi đó, một dạng giống như trạch pháp giác chi đó, bạn sẽ thấy rất là nhiều cái câu trả lời mà bạn thấy cái tâm của bạn nó rất là ngộ nghĩnh, nó làm nhiều, nó sai mình làm nhiều cái rất là kỳ cục. Thưa sư, tâm không muốn ngồi tôi hội chúng mà muốn đi kinh hành, muốn nghe pháp, bởi vì bản chất của con là không muốn bị áp đặt, con muốn tự do. Thế mà đặt thời khóa luật lệ với tôi mưa, tôi muốn tự do, tôi muốn gọi là làm gì theo ý tôi thôi, khi nào thích cái gì là làm cái đó thôi, không muốn ai áp đặt hết. Thường sư nói theo những gì tâm muốn thì bạn hiểu lầm chữ tự do rồi đấy. Hễ tâm nó sai sử gì mình thì mình làm, ai sai sử mình cũng làm cho sai, tâm mình nó kêu mình thì mình làm, mình mới bất cứ nó kêu cái gì thì mình làm cái đó, người khác kêu mình làm mình không làm, bởi vì mình nói mình mất tự do. Ông thầy sư ông lại nhìn cách khác, ông nói khi cái tâm mình nó sai mình làm bất cứ cái gì mình lại đều làm hết thì cái đó là mình mất tự do. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mà nó gọi các bạn làm là cái tâm phiền não mà, làm sao mà gọi là tự do đây? Một cái chuyện không đáng làm mà nó sai mình làm, biết bao nhiêu chuyện mà mình thấy là sai mà mình vẫn làm như thường. Tâm tham, tâm sân, tâm si nó xúi mình, nó xúi mình làm, thì ông nói cái đó là không phải là tự do. Vì vậy người tu niệm thay vì để cho tâm nó sai mình thì hãy để cho trí tuệ lựa muốn, và khi muốn một điều gì do tâm có thể là động cơ thúc đẩy là phiền não đấy. Ông thì sư nói bây giờ đó mình phải đặt cái câu hỏi tại sao nó tâm nó muốn như vậy, nó làm nó muốn như vậy có chính đáng, chính xác, chính đáng không này, có phải này, có hợp thời không này, có đúng pháp không này. Thì khi mà như vậy rồi là trí tuệ đang can thiệp vô đó, lúc bây giờ là mình ngừng lại để mình suy nghĩ. Còn thường thường tâm mình nhanh ghê lắm, suy nghĩ làm, suy nghĩ làm, suy nghĩ làm, suy nghĩ làm, rồi đôi khi mình làm tầm bậy hồi nào cũng hay. Bạn có hiểu cái chữ tự do mà người ta thường nói không? Thế nào là tự do đây? Đó là khi có một sự cố gì xảy ra, tâm bạn không phản ứng và làm những gì cần làm và nên làm để giải quyết vấn đề trước mặt. Cái này gọi là tự do đấy. Ví dụ ông nói đôi khi đó mình rất là đói bụng chẳng hạn vậy, tới giờ rồi chưa tới giờ ăn, mình đói bụng mình nôn nao. Người ta quy định là cái giờ bữa trưa là 11 giờ rưỡi 11 giờ là mình nôn nao, mình xuống dưới đứng nhà bàn mình chờ đợi sắp hàng. Rồi khi mình vô mình giành mình giật, bị đói quá mà chịu không nổi mà. Thì ông nói mấy cái này là toàn là phiền não này, tham sân si nó sanh khởi sanh sử của mình, đừng làm như vậy. Học giả là các sư đó, tới cái giờ thiền mỗi lần đi bát về rồi tắm rửa cho mát mẻ, nghỉ ngơi một chút rồi đi ngồi thiền. Sư các sư nói thôi lần hôm nay mình không ngồi thiền, mình ngồi mình nói chuyện tâm sự một chút, cũng đem những cái chuyện tu hành ra nói, nhưng mà nói lắc cái cãi lộn nhau ông sùm. Tâm sư cũng nói mấy cái đó mình phải cẩn thận đấy, đó là coi chừng tâm tham tâm sân nó xúi mình đấy. Mà không mình đã có hỏi bây giờ mình muốn ở đây mình ngồi đây mình nói cái gì này, tại sao có những lúc khác mình không nói, mình đợi tới cái lúc mà đi bác về rồi mình ngồi mình nói, là tại vì sao có cái ly cà phê rồi anh em để tâm sự rồi bắt đầu là lang đang là nói tùm lum tà la là bỏ giờ thiền ngồi luôn. Thì nói mấy cái đó mình phải đặt cái câu hỏi tại sao mình muốn ngồi này, tại sao mình muốn nói này, mình nói cái gì này, mình nói này có lợi lạc không này. Nhiều lần nó sai sử mình hoài như vậy, bắt đầu mình rút kinh nghiệm. Thành ra sáng hôm nay có một vị hỏi sư rằng đôi khi con thấy cái tâm của con không nhanh nhẹn để nó đưa ra một cái đáp án để mà giải quyết một vấn đề. Sư nói tâm mình thật ra rất là nhanh, nhưng mà nhanh phiền não á, chẳng phải nhanh trí tuệ đâu. Vì vậy tâm suy nghĩ thân làm liền, tâm suy nghĩ tâm làm liền, cái đó chắc chắn không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì trong Đức Phật có nói trong cái gọi là kêu bằng là tỉnh giác sampajana, nghĩa là mình phải xét lại cần không cần, nên không nên, lợi lạc hay không lợi lạc này, chứ đâu có phải tâm suy nghĩ cái mình làm liền đâu. Vì vậy mình nói tâm, tại vì sao trước một cái câu chuyện mà tâm con không nhanh nhẹn để mà đưa ra một cái đáp án liền, chưa chắc cái đáp án mình đưa ra là nó đã tốt rồi, vì nó tức thì liền mà cái phản ứng nó quá mạnh, phản ứng là coi chừng đây. Thế nào là tự do? Đó là khi có sự cố gì xảy ra, tâm hành giả không phản ứng và làm những gì cần làm sau khi đã suy nghĩ một cách chín chắn. Thấy không? Hoặc điều này hay điều nọ, tâm không phản ứng mà làm, và làm mà không cảm thấy có vấn đề gì hết. Thưa sư, ngay từ lúc sống trong gia đình, tâm con không muốn ai áp đặt gì cả, cho nên con có cái thói quen như vậy. Thành bây giờ con qua bên này cũng vậy, thì đặt thời khóa áp đặt con là con không chịu, vì con quen ở nhà con rồi. Nếu như vậy là không phải tự do, cái này là cứng đầu khó dạy. Đây một sư cô bắt mà thời truyền thống Đại Thừa Bắc Tông đó, cô nói tôi ở chùa tôi cũng vậy, tôi cũng làm theo ý của tôi, ở nhà tôi cũng lấy, tôi cũng làm theo ý của tôi, cũng quen cái tính đó rồi. Cũng nói cái này là cứng đầu, cái này là khó dạy, này chứ không phải là tự do. Thế sư, bởi vì bác từ lâu rồi con không nghe lời ai hết, con chỉ làm cái con thích thôi. Tâm con nó có cái thói quen như vậy rồi. Vậy thì hành giả phải nhớ rằng làm như thế là làm tâm cả đầy cả phiền não đó, mà không có một chút trí tuệ nào cả. Tâm trí tuệ thấy chuyện lợi ích thì làm, không lợi lạc thì không làm. Như thay vì đi kinh hành, nghe pháp, ngồi thiền cũng được lợi lạc như vậy, nhất là trong khi mình tu tập thể với nhau. Thay vì mình đi kinh hành, mình nghe pháp thì trong này nó có lợi lạc, mình ngồi thiền nó cũng lợi lạc vậy. Rồi mình nói là bất cứ làm cái gì ở đâu cũng làm cũng được, thì tại sao mà phải ở ngoài mới được mà còn ở trong này mình không làm được? Đôi khi nó cái thúc động cơ nó thúc đẩy là phiền não trong đó, nhưng mà trong này tâm si á, nó kiếm cách nó bào chữa, nó nói rất là khéo. Bởi vì luôn luôn ông thầy thiền sư tin dạy nhau, ông nói rằng là luôn luôn trong này nó có một cái ông luật sư Mỹ trong á, ghê lắm, nó nói còn giỏi hơn luật sư của Mỹ nữa. Luật sư của Mỹ là quý vị biết là giỏi lắm à. Một giờ luật sư của Mỹ nó ăn của mình tới 500 đô luôn. Nghĩa là hứa nó cãi cái vụ gì là được à. Mà không phải là qua cái chuyện mà hối lộ được nghe, nhưng cãi theo lý đàng hoàng tử tế à, thì là rất là chính xác. Một cái nhóm mà một cái kêu bằng là tập thể luật sư của nó đó, là nhiều người nó ở nhiều ngành chuyên môn, người thì về lo về vấn đề mà dân sự, người lo về hình sự, người lo chuyện này chuyện kia, nó đầy đủ lắm. Thành ra hễ mà mình cần cái gì lại, nhưng mà cứ mình ngồi xuống nói chuyện với nó là một giờ 500 đô đó. Vì vậy cái tâm si của mình đó, nó là mấy luật sư đó, nó vừa nói chuyện mà vừa bấm giờ để nó lấy tiền đó. Tham sân si không à, không có tốt chút nào hết trơn đâu. Nhưng mà thưa sư, trong khi đi kinh hành thì con cũng chánh niệm chứ, con có đâu có thất niệm. Đây không phải là chuyện đi hay ngồi, mà thái độ của chúng ta. Ví dụ Phật theo ý của quỷ Dạ Xoa Alapaka, đây là cái câu chuyện mà ông kể lại. Có một cái con quỷ nó rất là ghê gớm, nó tên là Alapaka, trong tích truyện nói vậy. Nó cái trú xứ của nó là một cái hòn núi, là một cái chỗ nào đó không biết. Thì Đức Phật thấy là con quỷ này nó có duyên với ngài, để ngài lại ngài tế độ nó. Vì vậy ngài đợi cái lúc mà nó đi vắng á. Đây là cái chuyện này xin nhớ một cách lẩm bẩm thôi nghe. Chỗ nào mà thiếu cái gì mà bổ túc dùm sư. Ngài đợi nó đi vắng xong rồi, ngài vô nó cái chỗ mà nó ngồi, ngài ngồi đó. Giống như là cái ngai vàng của nó đó. Nó khi mà có chuyện gì cần vấn đề mà giải quyết là nó ngồi đó. Và khi mà nó ngồi đó là không có ai được tới gần hết á. Nó là thủ lãnh đó mà, cái chúa ở đó mà. Đức Phật vô đó ngồi chơi. Cha anh đi về thấy Phật ngồi. Chàng phải ông là ai mà dám ở đây ngồi, bước ra, đuổi Phật ra. Đuổi lần thứ nhất Phật đi ra. Phật đi ra rồi cái nó thấy Đức Phật, nó đi vô, Đức Phật vô. Làm lần thứ nhất, làm lần thứ hai Đức Phật làm theo. Tới lần thứ ba đó nó đuổi Đức Phật, nó đứng dậy đi ra. Đức Phật ngồi nè, nó đuổi đi ra. Đuổi ra xong nó biểu vô lại, Đức Phật vô lại. Lần thứ hai nó cũng làm vậy, nó đuổi ra. Tới lần thứ ba nó biểu ông đứng dậy đi, bước ra, Đức Phật mặc khảo. Rồi cái nó nói ông phải nhớ rằng mà tôi nói tới một tiếng thứ nữa mà ông không bước ra là tôi cầm chân ông, tôi giật, tôi xé, tôi đôi, tôi quăng, tôi liện, tôi nghĩa là tôi sẽ làm những cái hình phạt rất là đau đớn cho ông. Đức Phật mặc khảo, không ai làm gì được có Như Lai hết trơn á. Rồi nó qua nó lại, nó thấy Đức Phật kêu bằng là cũng có cái trong này nó có một cái sự mà kêu bằng là trí tuệ, với là cái sự mà trả lời qua lại rất là dữ. Nó cũng sợ ghê lắm. Khi mà hỏi Phật mấy câu hỏi liên quan tới vấn đề đức tin, nó có gì đó 4-5 câu luôn, hỏi câu nào Đức Phật trả lời rất là đúng. Mà Đức Phật thì có một cái khả năng là hễ mà khi mà trước khi mà ngài tới đó là ngài đã biết rồi, biết có chuyện gì xảy ra, sẽ gặp quỷ gì, xoa la ba cáo, nó hỏi cái gì, nó sẽ làm cái gì. Đức Phật làm ý hệt như vậy à? Đó là cái khả năng của Phật rồi. Thì ông này nói rằng là Phật theo ý quỷ dạ xoa Alavaka vô ra theo ý muốn của nó. Tới lúc ngài quyết định ngồi yên và thách đối dạ xoa muốn làm gì thì làm, bây giờ nó mới ngán. Tâm Phật nhu nhuyễn không quá cứng đầu như tâm của hành giả. Mình cần dùng cái phương tiện để mình đổ nó này. Nó đuổi mình ra thì mình ra, nó đuổi mình, nó đuổi mình vô mình vô. Nhưng mà tới cái lúc là cần phải ngồi lại để cho nó ngán thì phải làm thôi. Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất có một lần bị một chú Sa Di sửa lưng, nói rằng là ngài y áo của ngài lịch lạc quá, luộm thuộm quá. Ngài trưởng lão, ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Phật, mà chú Sa Di là mới vô tu, mà chú nói rằng là đó, y áo của ngài nó lộn xộn quá đi, ngài cứ đứng lại ngài mặc lại cho đàng hoàng tử tế cho luộm thuộm quá. Vậy mà ngài làm á, tại vì sao? Ngài nghĩ rằng đúng rồi, ông này ông nhỏ nhưng mà ông thấy rõ ràng, không có ngã chấp, rồi phải sửa lại thì chịu thôi. Mãi cho tới khi mà cái chú Sa Di mới khám phá rằng ngài là Xá Lợi Phất, là chú tới chú sống hối muốn chết luôn rồi, nhưng mà ngài nói không sao hết. Thì ông thực sự ông nói quý vị thấy không, người trí tuệ đó thấy chuyện gì đúng người ta làm, chuyện gì đúng cái kết quả là tốt là người ta làm thôi. Bây giờ có một cái câu hỏi người ta đặt ra, chuyện đúng mình làm mà kết quả xấu thì tính sao đây? Đó thì cái chuyện đó để khi nào sư kiếm cái bài pháp thiền sư thuyết về vấn đề đó, đó. Chuyện xấu mình tránh thì nó đưa cho mình cái kết quả tốt, tránh hay không tránh, dĩ nhiên là phải tránh chứ, chẳng hạn phải không? Ví dụ như bây giờ nó uống rượu hút thuốc đâu có lợi lạc gì, đây là cái chuyện xấu mình nên tránh hay không? Nếu tránh thì có lợi, còn trả lời giả tránh. Bây giờ cái chuyện tốt này mình làm, mình giúp đỡ ai đó, mà bà con thân bằng quyến thuộc vợ chồng của họ, họ lại họ kiếm mình, họ la họ chửi họ mắng quá rồi đó, mà mình biết cái người đó cần phải giúp đỡ, cái người này là cần phải có một cái sự mà gì đây, mình phải giúp bằng lời nói, bằng tiền bạc, trước hết là bằng tiền bạc, bằng phương tiện để giúp họ, rồi nhờ họ, giờ vậy rồi bắt đầu mình hướng dẫn cho họ tu tập rồi vậy rồi, trời ơi, vợ chồng người ta lại người ta la mình quá trời quá đất kìa. Thì nếu là quý vị là cái người mà giúp thì quý vị tính sao? Quý nên giúp hay không? Bây giờ câu này có trình tiếp, cô nói xin thầy hiểu là con chờ cho khi nào tâm thích mới làm, còn áp đặt thì có làm cũng không làm được, hay làm mà chẳng có một chút lợi lạc gì hết. Trả lời, khi bạn không thấy lợi ích gì vì tâm sân đang có mặt, nó đối kháng và bực bội và nó làm theo cái thói quen của nó từ trước đến giờ. Cái tâm sân của mình nó có mặt vào cái lúc mà người ta đặt cái chương trình, người ta kêu mình phải đi vô mà hồi thiền. Chứ bây giờ mình không chịu thì ông nói lúc đó là tâm sân của mình rất là dữ, vì tâm sân do đó là mình không muốn gì hết. Không thấy lợi ích một chút nào hết trơn là bởi vì tâm sân đang có mặt. Vì tâm sân này nó có mặt, nó đối kháng, nó bực bội là bởi vì cái thói quen mình đã có từ lâu lắm rồi. Mình ở nhà cha mẹ nói mình không nghe, mình thích làm theo ý của mình. Mình đi vô trong chùa cũng vậy. Rồi bây giờ ở bên kia đó, người ta chịu không nổi, là cô này cô qua bên thiền đường của tu, cô cũng quậy bên đó nữa. Rồi cô nói tôi là không muốn ai áp đặt cái trơn. Thì sư nói đúng rồi, phải hiểu chữ tự do như thế nào này. Không thấy sự lợi ích gì vì tâm sân đang có mặt, tâm cứ nghĩ là mình đang bị áp đặt, trong thực tế là không phải. Làm theo tâm sân sai sự, hành giả đã đánh mất sự tự do rồi mà không biết. Cho tới bây giờ tôi không biết là hành giả có hiểu chữ tự do là gì không. Và thưa sư, con cũng bắt đầu hiểu chút chút thôi. Đổ tâm người khác không phải là cái chuyện dễ ha. Phân tách cho tất cả, cho người ta thấy như vậy mà ta vẫn chưa có hiểu. Và khi một cái đã cái thói quen đó rồi đó, chị em biết là nó rất là khó sửa, trong cái chơi đâu. Bất cứ cái gì cũng vậy, hễ mà đã thói quen rồi là rất là khó sửa, vì tôi gọi là thói quen là nghiệp đấy. Bây giờ có một bài pháp khác nói vấn đề chấp ngã tôi ta. Đây là một cái bài mà lâu lắm rồi, nhưng mà vì có một vị hỏi về vấn đề này, thành ra sư đọc cái bài này sư thấy hay quá, vậy đâu hôm nay đọc để chia sẻ cho anh chị em nghe. Thưa sư, hôm nay con ngồi thiền tự nhiên tâm nghĩ, mình muốn sau khóa thiền này mình sẽ làm chuyện này chuyện kia. Ủa, trong một cái câu nghĩ nó có rất mình muốn, mình sẽ, mình làm. Sao mà nhiều mình như thế này? Con tự hỏi tại sao cái gì cũng mình cũng ta hết thế này? Không có câu trả lời. Trong khi nói chuyện với một người, tự nhiên tâm bên trong nó nói ba lần luôn, và con nghe rất rõ rệt: tôi quê quá, tôi quê quá, tôi quê quá. Chợt con nhận ra đây chỉ là sự suy nghĩ chấp vào tôi ta, chứ thật ra đâu có tôi ta nào đâu. Như vậy, nhờ vậy tâm thấy nhẹ nhàng đơn giản, sự thực tập trở nên tự nhiên, không nặng nề như trước do bản ngã của mình. Hiểu như vậy không biết có đúng không? Thì sư nói đúng quá. Hiểu cái thấy mình tôi ta suốt ngày là cho cái sự mà quan sát của mình rất là kỹ đó, mình mới thấy điều này. Rồi mình trực nhận ra rằng đâu có tôi ta nào đâu. Thưa sư, trong khi ăn con cũng thấy nhờ lưỡi biết vị, vì tâm thúc cho nên chân bước. Có tâm thì suy nghĩ sanh lên, đâu có thấy dính dáng chi tới mình đâu, mà sao cứ tôi ta mãi như thế này. Thật sự nói hiểu như vậy cũng rất là đúng à. Cô này khoảng chừng, sư đoán khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, nhỏ à. Ngồi thiền quan sát tự nhiên tâm nó suy ra, nó thấy ra những cái điều như vậy. Thì anh chị em thấy không, tuổi tác không phải là cái vấn đề. Cái này là ba la mật của người ta đó. Ta tu tập từ lâu rồi, tự nhiên ta ngồi ta thấy những điều như thế này. Bây giờ có một cái bài khác nữa là không thấy tôi ta. Ngày trước con tự hỏi thân này là mình. Mình sinh ra lớn lên 5 tuổi, rồi tới 10 tuổi, rồi tới 15 tuổi. Vậy thì cái mình lúc 5 tuổi nó nằm chỗ nào? Bây giờ là mình là 15 tuổi này. Mình nhìn trong gương lúc mình 5 tuổi, lúc mình 10 tuổi, mình nói là tôi là mình. Vậy thì bây giờ cái mình này với cái mình lúc 5 tuổi, bây giờ cái mình 5 tuổi lúc ở đâu rồi? Vậy cái mình lúc 5 tuổi ở đâu rồi? Mình thật sự là cái nào đây? Thưa sư, con không trả lời được. Lúc này là 15 tuổi là đi tu rồi đó, chắc là cô vô trong tu viện rồi. Xoay qua tâm, tâm mình suy nghĩ từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu suy nghĩ, biết bao nhiêu tính toán, quá nhiều ước mơ từ khi lớn lên đến bây giờ. Vậy tâm nào là của mình đây? Con cũng không trả lời được. Tâm suy nghĩ rất là nhiều, tính toán cũng rất là nhiều, ước mơ cũng rất là nhiều. Ở mỗi tuổi nó muốn nhiều cái khác nhau. Thì bây giờ cái tâm nào, tâm của mình đây? Cái thân cũng không biết tâm nào của mình nữa. Một cái bài pháp này tương tự là một cái câu hỏi của một vị hành giả bên Mỹ hỏi sư đó. Vậy cho bây giờ của mình bây giờ và mình kiếp sau, hay là mình bây giờ và mình kiếp trước, cái nào nó khác hay giống? Nó khác cũng phải mà giống cũng phải ha. Bây giờ mình nhìn cái mình lúc 5 tuổi, mình thấy mình khác bây giờ rồi, phải không? Ví dụ như sư nhìn cái hình của sư lúc mà 20 tuổi á, sư thấy sư khác quá trời. Sư cảm thấy ngậm ngùi, tiếc thương cho một dĩ vãng đã đi qua. Sao mà thấy bây giờ mình nó già ngắt như thế này? Bây giờ sư ít thích chụp hình là vậy đó. Mình cười mình cũng thấy mình già, mình nhăn mình cũng thấy mình già, mình làm dáng mình cũng thấy mình già. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn những cái hình mà mấy năm về trước ấy trẻ quá. Thưa sư, khi lớn lên vào ở trường Phật học, con được dạy không có gì là mình cả, tất cả đều là năm muỗng, tất cả đều là vô ngã. Đó là cái chuyện quá khứ. Hồi xưa mà chưa tu tập, chưa được vô trường học thì hỏi ra không biết câu trả lời. Bây giờ lớn lên rồi, được cha mẹ gửi vô trường học, trường Phật học học để tu tập, thì trong kinh nói rằng là tất cả đều là năm muỗng, đất nước gió lửa, tâm thân tâm mà thôi, tất cả đều là vô ngã, không có cái gì là của mình hết, không có cái gì là mình mà không của mình hết trơn. Nhưng mà thưa sư, cách đây 3 ngày lúc ngồi thiền chánh niệm, con nhận ra sao chỉ có tâm. Trong một suốt giờ ngồi, con thấy toàn tâm suy nghĩ rất là nhiều, tâm phản ứng với tâm suy nghĩ, tâm thích suy nghĩ, tâm biết suy nghĩ, toàn là tâm không à. Chợt nhớ lại câu hỏi ngày xưa: thân tâm nào của mình đây, tức thì tâm con bây giờ chới với chao đảo và bất an. Con muốn đi gặp thiền sư ngay nhưng chưa phải giờ, đành chịu. Lúc đó là cô này là cô muốn đi kiếm thiền sư, cô hỏi là vì mà mình thiền sư thì bận cho cái nhóm các thiền pháp của đi kiếm sư, cô kiếm sư cũng không ra nữa. Cả buổi tối và sáng hôm sau, tâm bất an không dám nhớ tới hai câu hỏi mình đã đặt rất là nhiều năm rồi, chỉ thư giãn niệm Phật cho tâm dịu xuống. Vì sư cô là một cái người tu theo truyền thống Bắc Tông, tại là bây giờ lộn xộn quá chịu không nổi, không dám suy nghĩ những cái gì mà mình vừa mới kinh nghiệm nữa, nên nói bây giờ con niệm Phật à. Tới chiều con tự trấn an, nghĩa là tối hôm đó và tới buổi sáng tâm nó chao đảo dữ quá chịu không nổi, niệm Phật cho tâm nó dịu xuống. Khi mà tâm nó dịu xuống rồi, tới chiều con tự trấn an: thôi bỏ qua đi, chánh niệm và sống trong hiện tại là tốt nhất. Thế là con tiếp tục hành thiền và tâm yên trở lại. Thưa thiền sư, con muốn biết như vậy là bị cái gì đây? Cả mười mấy năm trời, câu hỏi được đặt ra không có câu trả lời. Khi đi học trong Phật pháp, ta dạy mình đó là năm uẩn, tất cả đều vô ngã. Có câu trả lời rồi, tâm rất là yên ổn. Bây giờ mình ngồi thiền này, mình thấy rõ ràng là không có thân tâm này, tất cả đều là suy nghĩ không à, suy nghĩ, phản ứng hay biết, thích không thích, toàn là tâm không. Thì tự nhiên khi mà cái câu trả lời, cái câu hỏi ngày xưa nó trào trở lại, thân và tâm này ở đâu, có phải là của mình không, thì tự nhiên cô này cô cảm thấy bất an chao đảo. Cái đó là cái mà cô không hiểu á. Thượng sư hỏi lại: tại sao tâm hành giả bất an chao đảo như vậy? Bên trong tâm phải suy nghĩ một cái gì, có một cái ý nào đó trong tâm, vì vậy cảm xúc nó mới khởi sanh. Bất an chao đảo là cảm xúc, thì nó phải khởi đầu bằng một cái ý gì trong này. Hồi trước khi nghe người ta giảng là tất cả không có gì ngoài ngũ uẩn thân và tâm, mà tất cả đều là vô ngã, thì không sao hết trơn. Mà bây giờ nó suy nghĩ cái gì mà để đưa tới cái cảm xúc mạnh như vậy? Hành giả phải tự tìm ra thôi, còn tôi thì tôi không có nói được đâu. Đó là mặt mặt thiền sư nói như vậy, nhưng mà khác thiền sư nói cứ như thế này. Bạn có thấy không, câu hỏi đã nằm trong đầu hành giả từ rất lâu rồi, và lối suy dư tư duy sai lầm tôi ta đã bám rễ quá chặt, cho nên xúc động bây giờ mới lên dấy lên rất là dữ. Thiền sư nói sở dĩ mà bây giờ xúc động nó dấy lên là tại vì mình đã bám chặt cái ý là tôi ta. Tôi khuyên hành giả trong trường hợp như thế nên chuyển qua niệm Phật thay vì đối mặt với cảm xúc. Tuy nhiên đừng niệm cho tới khi tâm hoàn toàn yên, chỉ giúp tâm yên chút rồi trở lại quan sát cái sự suy nghĩ, cái cảm xúc của mình. Đây là cái cách thức thực tập này. Một khi mà cái tâm của mình nó tới một cái giai đoạn mà nó dữ dội quá, nó chao đảo dữ quá, thì mình phải trở lại. Hoặc giả là mình bắt một cái đối tượng mà trung tính như hơi thở hoặc là một cảm giác, hoặc giả vị nào quen mình niệm Phật, mình niệm Phật để giúp tâm mình yên xuống một chút thôi. Khi tâm nó yên xuống một chút rồi đó, lúc đó là bây giờ tâm mình yên rồi, hãy quay trở lại cái sự suy nghĩ của mình, quay trở lại với cảm xúc của mình, quay trở lại với cảm giác của mình. Chỉ giúp tâm yên một chút rồi trở lại quan sát sự suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác, quan sát tất cả trạng thái tâm có mặt, bất cứ trạng thái tâm nào. Điều cần nhấn mạnh ở đây là hành giả vừa mới thu nhặt một chút hiểu biết về tâm, hoàn toàn khác biệt với những gì mà hành giả đã hiểu từ trước. Bây giờ tự mình chứng nghiệm thấy rõ ràng này, là không có tôi ta này, tâm không à. Và từ trước giờ mình đồng hóa, mình cho nó là tôi ta. Và đây là cái sự hiểu biết, thiền sư nói như vậy, đây là trí tuệ. Thì mới được một chút xíu à, mới lưu lên một chút xíu. Và khi câu hỏi về thân tâm của mình sống lại là tâm hành giả bất an và dao động, vậy thì tại sao như thế? Hành giả có nhận ra rằng từ trước mỗi lần câu hỏi được đặt ra về vấn đề thân và tâm, hành giả có thể tự trả lời được, nhưng xúc động đâu có lên mạnh như vậy, phải không? Khi hỏi thân và tâm đâu, câu trả lời nó chỉ là ngũ uẩn, không có thân tâm, tất cả đều là vô ngã, không có cái gì hết. Thì tại sao mà mình không xúc động? Tại sao tâm mình không chấn động? Mà tại sao bây giờ nó chấn động này? Từ lúc nhỏ cho đến khi khôn lớn, tham dự các lớp Phật học, đã được giải thích về vô ngã, câu trả lời đã có: tại sao lúc ấy không chấn động mà bây giờ tâm lại cảm xúc như thế? Tại sao, tại sao và tại sao? Dạ thưa thầy, con không biết tại sao, con chỉ biết một điều là nhìn đâu con cũng chỉ thấy thân tâm, cho nên con cảm nghe hụt hẫng và bất an. Trả lời, đây là do tà kiến chấp của ta và thân tâm ta. Thân tâm này của tôi, tôi và thân tâm này của tôi. Quan kiến sai lầm không chịu chấp nhận sự hiểu biết này, bởi vì cái quan kiến suy nghĩ rằng tất cả đều là của tôi ta hết. Do đó mà nó bám chặt quá rồi. Bây giờ chính mình thấy rõ ràng là không tôi ta này, thì cái sự mà xúc động, cái sự mà buồn chồn, cái cảm xúc mà lên mạnh như thế này là bởi vì sao? Bởi vì dằn có hai cái. Bây giờ có sự hiểu biết thấy rõ ràng không tôi ta, nhưng mà cái ý về tôi ta nó bám chặt quá cứng. Do đó hai bên nó đấu tranh nhau làm cho mình gặp rồi. Một lần có một sư cô Hàn Quốc cũng trình với tôi một dịp một cái câu trình pháp tương tự. Không biết quý vị nghe theo kịp cái câu trả lời của thiền sư không ạ? Khi mình dùng cái tư duy mình trả lời đó, tâm mình nó yên ổn lắm, không sao hết. Bởi vì nó dựa vào trong cái kiến thức của người khác mà. Tất cả đều là thân, là tâm, là tất cả đều là ngũ uẩn. Kiến thức Phật pháp nói mà. Mình nghe, mình nói rồi mình giảng lại cho bà con. Nếu là mình là một vị sư, mình nói rất là thao thao bất tuyệt, không sao hết, chấp nhận cách rõ ràng. Nhưng mà cá nhân bây giờ mình thấy này, mình thấy là không có tôi ta trong này này, tất cả đều nó vận hành theo luật nhân quả này, toàn là thân và tâm không này. Thì lúc bây giờ mình mới sửng sốt ạ. Lúc đó bây giờ mới hết hồn ạ. Tôi nhớ có một lần có một sư cô người Hàn Quốc cũng trình với tôi là cô đã kinh nghiệm thế nào là không có tôi ta. Đơn giản chỉ là những diễn trình nhân quả của thân và tâm. Cô thưa là cô thấy rất rõ, hiểu rõ là không có ai trong này. Chắc chắn như vậy, bởi chính mình cảm nhận mà thấy rõ ràng mà. Trí tuệ nhá lên một vài phút rồi mất ngay. Nhưng tà kiến thì quá mạnh, cho nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Ví dụ như từ trước giờ mình không thấy ma, có vậy không? Mình nói ma không có. Bây giờ chính mình thấy ma này, lúc bây giờ mình là rất là khó chấp nhận à. Mình nói cái này là chắc là cái gì, là cái ảo giác của đồ vậy thôi. Tại vì cái ý kiến của mình về vấn đề đó mà. Vì vậy khi mà quý vị tu tập và quý vị sẽ thấy những cái kinh nghiệm thiền tứ niệm xứ, những cái tuệ giác không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Bởi vì đi ngược lại cái sự hiểu biết của mình. Và lúc đầu không bao giờ mình có cái sự hiểu biết và chấp nhận cách rõ ràng hết trơn. Phải kinh nghiệm hoài, kinh nghiệm tới, kinh nghiệm lui hoài, vô ngã hoài, thì bây giờ nó mới có sự chấp nhận. Còn lần đầu tiên mà vô ngã là không té thôi mà, chứ không phải là vô ngã là không ta nè. Nó không chấp nhận nữa này, mặc dù thấy rất là rõ. Bởi vì nó không chấp nhận mà bây giờ nó thấy rõ, thì tự nhiên hai bên nó xung đột với nhau. Trí tuệ nhá lên vài phút rồi mất ngay, nhưng tà kiến thì còn quá mạnh, cho nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đi trình pháp kinh nghiệm này cho tôi là xúc động khởi lên. Cái sư cô người Đại Hàn đó, không kể không nói rồi, cô này cũng kinh nghiệm tương tự như vậy. Cô thấy rõ không có tôi ta, mà cô nói nếu vậy thì mình phải nên mình trình cho thiền sư, không muốn. Thế mà cái ý nghĩa là sẽ lên gặp thiền sư và nói rằng là mình thấy rõ ràng là không tôi ta, tự nhiên cô khóc à, xúc động quá chịu không nổi. Nên rồi, chuẩn bị nói rồi là muốn khóc con này rồi, là thầy nín, không dám nói. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đi trình kinh nghiệm cho tôi là xúc động khởi lên, cực mạnh làm cho cô rụt rè không dám, cứ ấm ức mà khóc mãi. Thấy tới trình pháp mà thấy khóc hoài mà không biết tại sao. Chờ đợi một thời gian, cuối cùng cô cũng trình pháp, nhưng trình xong là khóc sướt mướt. Xúc động khóc vì không biết nương vào đâu, hụt hẫng hỏng chứng mà. Cũng giống như người ta kinh nghiệm về vô thường vậy đó. Từ trước giờ mình nghĩ tất cả đều thường còn hết, tất cả đều chắc chắn, cứng, mình có thể bám mình vịnh vô đó được. Còn mình dòm, bây giờ mình dòm đâu mình cũng thấy là nó thay đổi, dòm đâu nó cũng thấy nó hủy diệt. Lúc bây giờ là mình hụt hẫng à. Chứ không phải là lúc đó là mình sung sướng, mình nhảy ra mình nói tôi kinh nghiệm cái này, tôi kinh nghiệm cái kia đâu. Lúc đó là nó sợ ghê lắm, bởi vì nó đi ngược cái sự hiểu biết của mình mà. Chúng ta nương vào thân này để sống và sinh hoạt quá lâu rồi, bây giờ không có nó, dựa vào đâu đây? Khái niệm tôi ta đã bám rễ quá chặt. Bây giờ tôi mất, tôi không có, tự mình thấy rõ như vậy, cho nên khủng hoảng, vì phiền não còn quá nhiều, trí tuệ còn quá non, cho nên cảm giác bị bơ vơ, bị hụt hẫng, đó là cái chuyện bình thường tự nhiên. Mà những cái kinh nghiệm này đúng là thật sự này. Chúng nói những cái người mà nói như thế này, họ hụt hẫng, họ đau khổ là đúng rồi đó, họ kinh nghiệm thật sự đó. Còn cái người mà tới mà nói với ông, nói thọ tới với tôi mà nói vô ngã, vô ngã, vô ngã, tôi biết là cái này là không té chứ không phải không ta. Bởi vì khi mà thật sự là mình thấy là nó như vậy đó, cái tâm mình nó bàng hoàng lắm, nó thấy bơ vơ, nó lạc lắm, nó không biết dựa vào đâu hết trơn à. Cảm giác không ta thật khó lòng chấp nhận, vì tôi ta đã ở với chúng ta quá nhiều, quá lâu rồi. Khác với một số hành giả Việt Nam trình với tôi đi kinh hành, chỉ thấy tác ý thân hành động không tôi không ta, không có ai cả, rồi cười khè khè thôi. Cái này cái buồn là không té, không té chứ không phải vô ngã là không té. Lý do sự hiểu biết còn cạn, chỉ hiểu trên bề mặt tư duy và trí thức, khi đụng đến phần tiềm thức sâu thẳm là gặp sức đối kháng mạnh mẽ và xúc động phải sự khởi sanh lên ngay. Sư có thì thấy có một cái chú đó, chú tập thiền mà chú thấy rõ ràng là không có ai trong này vô ngã, mà chú nói không, con không chịu, đúng chấp nhận, đúng chấp nhận. Chạy qua bên Myanmar đó gặp thiền sư, cũng vô cũng nói vậy đó, thiền sư cũng nói phải chấp nhận thôi, nó là sự thật mà. Tại vì từ trước đến giờ là chú nghĩ rằng có tôi ta, cái bản ngã của mình rất là mạnh, rất là mạnh, cái quan kiến của mình đó, cái tà kiến của mình nó rất là cứng, nó sai mà nó rất là chặt chẽ. Bây giờ mình bắt đầu mình hiểu một chút á, nó không chấp nhận đâu. Đó là lý do tại sao mà anh chị em thấy cái tuệ giác này nó phải tập tới lập luôn hoài. Một lần kinh nghiệm, hai lần kinh nghiệm, ba lần, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, nó mới từ từ nó mới chuyển ra. Tại vì từ trước giờ mình đi như thế này này, bây giờ trí tuệ nó bắt đầu nó chuyển, nó đổi, thì phải đi từng chút một, phải vậy không? Chứ làm cái chuyện phù như thế này là chết rồi. Vì vậy tuệ giác là những cái trí tuệ nó khởi sanh một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, nó khởi sanh hoài. Tới lúc là nghĩa là mình thuần thục rồi đó, thì mở mắt ra là tuệ giác nằm sẵn đó. Đó là lý do mà ta nói rằng là người chết nhưng mà tuệ giác sẽ sống mãi là vậy đó. Đó là ngài lời của ngài Hòa Thượng Sửu Nguyên đó. Khi mà nó nằm ở trong tâm mình rồi đó, ví dụ như khi mà cái tuệ giác về vô ngã nó ở trong tâm mình đó, thì có ai nói gì ngã mình cũng không. Mình nghe thì mình chấp nhận vậy thôi, chứ còn mà thật ra trong tâm nó nói luôn luôn, nó nói vô ngã. Bởi vì nó đã có cái sự hiểu biết thâm sâu ở trong này rồi. Và cái người này khi mà chết đi mà tái sanh lại kiếp khác, họ cũng có một cái sự hiểu biết như vậy à. Vì vậy cái sự hiểu biết ở trong thiền tứ niệm xứ gọi là nó vượt thời gian và không gian vậy đó. Nó không phải chỉ ở kiếp này thôi mà những kiếp khác, kiếp tới nữa. Thôi để đổi chuyện khác. Nói một lát cái bài này nó quý vị nghe cũng mệt quá, mặc dù nó còn rất là dài nữa. Thưa sư, con có thói quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì con thuộc tại truyền thống Bắc Tông. Lúc ngồi thiền đó, con có thói quen vậy. Thưa sư, hành giả thiền tứ niệm xứ có được dùng cách niệm Phật để cột tâm mình không? Làm như niệm Phật có sợi dây á, cột lại thôi, chứ chạy tùm lum mà. Con vô ngồi thiền, con có thấy tâm con chạy tùm lum, thì con muốn niệm Phật giống có sợi dây đó, cột cổ nó lại, chạy dữ quá chịu không nổi. Hãy để tâm suy nghĩ tự nhiên theo cách của nó, đừng tìm cách cột lại để tâm yên. Bổn phận của hành giả là cố duy trì chánh niệm, chứ không cố làm thế nào cho tâm yên. Hai sự thực tập nó hoàn toàn khác nhau à. Nếu bạn muốn tâm yên, hãy tập thiền định. Niệm Phật là một cái cách đó, chú tâm ở đó, không cho nó suy nghĩ thì nó sẽ không suy nghĩ. Nhưng mà tới lúc mình suy nghĩ thì suy nghĩ cũng chết luôn à. Bổn phận của hành giả là cố duy trì chánh niệm, chứ không hành giả không cố làm thế nào cho tâm yên. Chỉ khi nào tâm loạn động quá, hành giả có thể tạm thời dùng cách niệm Phật để tâm yên chút đỉnh. Khi tâm yên rồi hãy phải trở lại duy trì chánh niệm. Như vậy cái cách thức niệm Phật có thể sử dụng được, nhưng mà tạm thời thôi, tại vì tâm bây giờ nó loạn quá rồi, không làm gì được. Hoặc giả là ví dụ như khi phiền não nó tới mạnh quá, mình không xử lý được thì mình niệm Phật để tâm mình nó yên chút được, như là cái phương tiện giúp cho tâm mình yên xuống, rồi từ đó bắt đầu quay trở lại mình thực tập thiền tứ niệm xứ. hành giả cần phải hiểu. Và chỉ khi nào mà hành giả hiểu được như thế này đó, thì may ra rồi cái sự suy nghĩ nó mới dịu bớt lại. Đó là suy nghĩ không là vấn đề, suy nghĩ chỉ là đối tượng, hay suy nghĩ là bản chất tự nhiên của tâm. Bao nhiêu lần bạn nói cái câu đó mà bạn đâu có hiểu, do đó tâm nó suy nghĩ rất là dữ. Tới một lúc nào đó bạn thật sự hiểu, suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi, nó là sinh hoạt bình thường của tâm mà. Khi mà tâm nó hiểu, nó có chấp nhận, tự nhiên nó dịu xuống liền ngay tức thì. Suy nghĩ là bản chất tự nhiên của tâm. Hành giả cần hiểu suy nghĩ không là vấn đề, nó là đối tượng để hành giả quan sát. Suy nghĩ là bản chất tự nhiên của tâm. Do vì tư duy không đúng cho là suy nghĩ là xấu, cho nên tìm mọi cách làm cho tâm yên. Nếu bạn thông minh hiểu ý nghĩa của chữ thế nào là thái độ chân chánh, hay thái độ đúng, hay là tư duy chân chánh, thì tâm của bạn tự động nó yên liền tức thì. Tư duy chân chánh là sao? Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi, cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi, nó là một là cái đối tượng cho mình quan sát, hay là nó là cái hoạt động tự nhiên của tâm mà thôi. Ông nói hễ mà đã hiểu được như vậy, có tư duy chân chánh, có thái độ đúng là tự động à, suy nghĩ nó sẽ ngừng lại. Khi có thái độ chân chánh, tức là có sự chấp nhận những gì đang xảy ra, khi tâm chấp nhận thì tâm tự nhiên yên thôi, không cần phải làm một cái gì hết. Người ta thường nghĩ chú tâm sẽ giúp tâm yên, mà người ta không biết hay ít ai rất biết rằng trí tuệ, chánh tư duy hay thái độ chân chánh cũng làm tâm mình yên nữa. Và đây là cái tâm yên trong thiền tứ niệm xứ này. Khi mình tập thiền định là mình chú vào trong một đối tượng và tâm mình nó sẽ yên. Đây là phương pháp tập theo cái thiền định. Còn trong thiền tứ niệm xứ người ta nhắc nhở mình, mỗi lần mà tâm suy nghĩ mình nhắc mình nó là một hiện tượng tự nhiên, nhắc hoài tự nhiên tâm hiểu thật sự đây là một cái sinh hoạt tự nhiên của tâm, là tự nhiên nó chấp nhận. Cũng như sư thường nói đó, ở bên Mỹ trời nó rất là lạnh, qua bên Việt Nam trời rất là nóng. Cái người mà hiểu biết rằng là bây giờ nhiệt độ nó thay đổi, cái xứ này là xứ nhiệt đới mà, nhiệt đới làm sao lạnh bằng bên kia được. Thì khi mình về đây tự nhiên mình có sự chấp nhận. Còn không về đây thời tiết nó thay đổi, mình đau đớn, mình bệnh hoạn, bức xúc bực bội khó chịu lắm. Có nhiều người Phật tử họ đi về Việt Nam, họ muốn đi làm phước, họ làm dân y Katina rồi vậy đó. Qua họ kể lại với sư, nó 3 tuần con về Việt Nam con chẳng làm được cái gì hết trơn. Đi ra bên ngoài trời thì nó quá nóng, về nhà thì mở máy lạnh vô, nóng lạnh lắc nó cảm suốt ngày suốt đêm. Liên tiếp 3 tuần nó chẳng làm gì được hết trơn, thôi bút trái máy bay quay trở về trở lại. Và trong khi mà thời gian mà ở Việt Nam thì tâm nó buồn bã, nó khó chịu, nó bực bội lắm. Đi đâu cũng ho sù sụ, rồi người nó mệt mỏi, sốt mà. Thành ra phước đâu thấy toàn tội không à. Tại vì sao? Không chấp nhận gì hết. Muốn bên này giống bên Mỹ á, đi qua Ấn Độ cũng vậy. Có nhiều người đi qua Ấn Độ á, xe đứng lại, nó đang đi vậy tự nhiên xe đứng lại, hỏi để làm gì vậy? Nam bên, nữ bên đang đi nhà vệ sinh. Đó, ngoại đồng ngồi ruộng, nó muốn đi à. Có cái cô người Thái Lan, cô nói vậy. Cô nói cái gì kỳ cục vậy này? Đi nhà vệ sinh có cầu tiêu chứ ai mà đi ra ngồi giữa đông vậy? Thì mà rác đau bụng quá thì cũng phải làm lại đại cho biết làm sao bây giờ. Cái ông tài xế ông nói cô chờ cho mãi cho tới 100 cây số nữa cũng không có chỗ cầu tiêu nào đâu mà cô đi đâu, cứ ra làm đại nè. Ở bên Mỹ, bên Thái là quen rồi, thấy không, cô cầu tiêu sạch sẽ. Đó, mà đến khi mà đi ra ngoài mình chịu không được, mình cho là dơ giấy nhấp nhú. Nhưng mà cái điều kiện tự nhiên ở tại chỗ đó thì nó phải như vậy thôi. Thành quý vị thấy không, mấy cái người mà Tây đó, họ đi du lịch nhiều đó, trời ơi, cái tâm mà chấp nhận của họ rất là ghê gớm. Sư nghe nhiều ông Tây Ba Lô, ông kể cho sư nghe rồi, ông qua nhiều cái trường hợp mà rất là ghê gớm, chấp nhận được hết trơn. Tại vì họ quen rồi, họ hiểu rồi, trong này nó có một cái sự trí tuệ trong á, nó cứ tới đâu phải chấp nhận thuận theo cái điều kiện là cái xứ đó. Mình đừng có ở đây mà mình muốn rằng là mình phải bên kia nó phải giống như bên kia, không được. Mình muốn là mình chết à. Có một người hành giả đó, sư gặp ông đó bên Thái Lan á, rồi ông nói với sư, ông nói rằng là tôi mới từ bên Myanmar tôi về lại bên Thái Lan này nè. Rồi ông vô trong cái trường thiền sư tập đó, ở đó khoảng chừng 5-3 ngày rồi. Rồi ông nói thôi bây giờ tôi chào sư, tôi ngày mai tôi đi ra. Tôi nói ủa tôi thấy anh tập được lắm mà anh bỏ anh đi vậy. Anh nói tôi tập được mọi chuyện là tốt hết, có một cái mà tôi chịu không được. Hỏi tại sao, chuyện gì? Không có nước nóng để tôi tắm. Mỹ nó tắm cái shower đó, cái bồn đó, mở nước nóng tắm. Bây giờ không có nước nóng. Tôi ở bên Myanmar là tôi hành thiền mà tâm tôi chỉ nghĩ về tới Thái Lan thì tâm nước nóng. Thì tới Thái Lan phải đi kiếm nước nóng tắm, mà muốn mua tắm nóng thì phải vô trong khách sạn, chứ còn ở trong chùa đâu có nước nóng đâu. Có một lần được khác nữa là sẽ đi tập với cô kia, cô lại có trình pháp với ngài Hòa thượng Ubandika, cái ngài vừa mới mất. Tôi nói cho sư, tôi mới có thiền vào rồi con tu cũng được. Ngài hỏi tại sao? Dạ con thích ăn cơm, mà ở đây nó không nấu cơm cho con ăn. Ngài nói cho thấy có mà, ta nấu cơm, ta cơm gạo lứt, người ta nấu biết bao nhiêu ngày nào cũng có cơm. Tôi thấy dân chư tăng cũng có nữa mà. Cô nói dạ không, con thích ăn cơm gạo lứt, con thích ăn cơm trắng. Thì nó con ngồi thiền tâm nó quay rai, cơm trắng. Thấy toàn cơm trắng không? Mình suy nghĩ cái cơm trắng có cái gì đâu mà dữ vậy, phải không? Còn cô kia nữa, ước chi mà có một chút cơm trắng với một chút xì dầu thì nó thêm chút ớt nữa thì nó ngon biết nhiêu. Ước chi mà có chút cơm trắng ngồi nó không biết à. Thành ra qua nhập hạ 3 tháng mình biến điện toàn cơm trắng với xì dầu với nước mắm với là ớt không à. Ngộ ha. Cái tâm phiền não mình thiệt là kỳ cục quá. Trang 119. Thưa sư, khi thấy đây là nói về tâm sân. Thưa sư, khi thấy ai làm chuyện gì sai trái, tâm con rất khó chịu và muốn nói là muốn sửa đó. Vì đây là một sư cô mà, sư cô này cũng dạy Phật pháp nữa. Khó chịu lắm, muốn nói. Nhưng con tự mình nhắc nhở mình, tư duy cho chân chánh rằng người như thế này, như người này có nhân duyên nghiệp lực của họ, bản chất của người ta như thế không đổi được. Ráng xem tâm mình, đừng có ngó người, để tiếp tục có thể tu tập. Thấy nó nói trái ẻ, nó muốn sửa ghê lắm, mà nhắc mình thôi, nó như vậy thôi à, không có đổi được đâu. Mình lo mình coi tâm mình, để ráng mình tiếp tục tu tập. Nhưng mà thưa sư, nhịn hoài, nhịn một lần, nhịn nổi hai lần, nhịn nổi ba lần là hết nổi rồi. Lúc bây giờ nói toát ra, và dĩ nhiên là nói với tham sân si, cho nó có cái chính niệm trí tuệ gì đâu. Nói xong rồi tâm con thấy rất là đã nư với chết chứ. Cái thứ nhất là nhịn không nổi, là nói ra là đã thua rồi, phải không? Mà nói toát tức là nói tùm lum, mà nó không có chánh niệm. Rồi khi mình nói ra rồi đó, thấy bà kia sợ quá, thấy nó đã lắm, nhất bao nhiêu phiền não ở trong này ha. Tâm sự nói, khi thấy người ta làm điều gì sai, tâm muốn nói vì sao? Vì có lẽ mình nghĩ mình đúng, còn họ là ngu sủng, nên làm những chuyện sai trái. Thái độ của bạn là muốn chỉ vẽ cho người này theo thói quen bạn đã làm. Bạn bổn phận của bạn là chỉ vẽ mà dạy dỗ mà, ông thầy mà. Cái thói quen nó tiềm ẩn lúc này, vì vậy thấy người ta làm sai, nhất định phải sửa. Thái độ của hành giả là muốn chỉ vẽ cho người này một bài học, như người lớn dạy dỗ cho người nhỏ. Hành giả thấy đã nư vì bản ngã của mình đã được thỏa mãn. Trong này toàn là tham sân si không à. Phải chi mà mình nhịn một chút á, là yên, phải không? Và bây giờ rồi mình nói toát ra rồi, là mình thấy biết là bao nhiêu cái chuyện phiền não nó xảy ra cho mình. Khoan nói chuyện là cái đối tượng họ chưa có phản bác, họ nói lại mình đó, mà mình thấy trong này đầy cả phiền não ha. Đầu tiên con đấy, con ngồi thiền nhắm mắt, tự nhiên biết là có người nào có đi trước mặt, đi tới đi lui. Mà trường thiền thì cũng phải một đường đâu, nhiều đường lắm, mà phía sau cũng có đường nữa. Trong tâm cứ nói không biết ai mà đi gì kỳ vậy, không thấy người ta ngồi thiền sao mà đi vậy. Rồi đi tới nữa, rồi đi lui nữa. Tại sao không đi ra phía sau mà đi? Tại sao không đi ra ngoài đường mà đi, mà trong khi người ta ngồi trong này mà đi? Ai mà làm gì kỳ đấy? Tâm cứ nói tới, nó lui hoài. Lần kế nữa, khi một cái cô đó cô đi ngang rồi, là cái cô mà nói đó, là cũng là một sư cô nữa. Mở mắt ra, hẹp, đưa tay lên, chỉ cái chân, chỉ lỗ tai. Trời ơi, cô kia là cư sĩ, cô thấy bà này bị dữ quá, bà trợn mắt lên, mà đưa tay, bà chỉ lỗ tai, bà chỉ cái chân. Cô biết rồi, cô hết hồn hết vía, cô chạy tuốt ra ngoài luôn, không dám đi nữa. Mặt mày bơ phờ bát phạt, hết hồn hết vía, thấy con mắt cô này dữ quá mà, nó muốn lòi ra khỏi chồng mà. Đó là cô kể cho sư nghe, cho sư cũng thấy cái chuyện đó. Nói ra nó cái bà đó, bà tu xong mà bà dữ quá. thì chưa biết câu chuyện như thế nào thì nghe cái phần trình pháp này. Cái cô này cô nói rằng là sau khi mà cái cô đó mà cô đi ra, cô chạy ra khỏi cái thiền đường rồi đó, lúc bây giờ tâm con nó tạo trở lại, nó cắn rứt quá đi. Tại sao mà mình không nhịn được một chút, có làm sao đâu. Thì thôi bây giờ nếu mà cô đi vậy thì thôi mình đứng dậy mình đi ra ngoài kia mình ngồi, hay mình đi chỗ khác mình ngồi. Tại sao mình mở mắt ra, mình trợn mắt, mình chỉ chỗ mình làm quá trời quá đất, làm cho ta sợ hãi, hoảng hốt ta chạy ra ngoài. Cái thái độ như vậy là phải là cái thái độ của một cái người tu hành vậy. Cái ông thầy sư, cô trình xong rồi ông thầy sư nói, cô thấy chưa, đây là một cái cơ hội rất tốt để cho cô học cái bài học này. Trước khi mà cô mở mắt ra, cô trước khi mà cô chỉ chỗ, cô la, cô đuổi người ta ra ngoài, tâm cô nó rất là yên ổn, phải không? Nó nói qua nói lại nhưng mà không có gì hết trơn. Khi mở mắt ra, trợn mắt nè, trợn lát cái chừng nó loài ra khỏi mắt nè, nó đuôi luôn nè, rồi chỉ rồi chó nè, tâm sân nó nổi lên nè. Rồi ngồi đó cả tiếng đồng hồ đâu có tu được, ai khổ. Học được bài học gì không? Cũng vì tâm sân mà nó làm mình khổ nè. Bằng lửa cái nào đây? Một đằng là tâm yên ổn, thấy không? Tu này cũng được thì thôi, người ta đi thôi kệ mình ra kia, chán gì lúc ngồi. Mà cái giờ này là giờ người ta đi kinh hành. Mình muốn ngồi mà, mình muốn ngồi thì mình phải chịu à. Tại sao không lấy tiếng động làm đối tượng, giữ cho tâm mình yên ổn? Cái sự tu tập của mình ở đâu? Cái đó là những cái mà mình cần phải suy nghĩ, để lần sau mình đừng có để cho nó tái phạm. Cái cô nói, tôi nghe ông thầy thiền sư nói vậy, cái lần sau tôi cũng ngồi nữa, mà để thiền giả đi qua đi về, tôi cười, mấy người thấy tôi cười tưởng đâu tôi muốn la nữa, tôi cũng hoảng tôi bỏ chạy luôn nữa. Vì sợ, một lần họ sợ rồi. Vì vậy, anh chị em thấy không, cái câu chuyện nó xảy ra rồi, kệ nó. Đó là cái mà khôn ngoan của mình. Khi một cái chuyện sai trái mình lầm rồi, bỏ, đừng có làm một cái gì nữa hết trơn á. Nhắc nhở mình rằng là đó, mình thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ, do đó mà mình làm những cái hành vi cử chỉ bất thiện như vậy, rất là đáng trách như vậy. Mình ráng mình sửa thôi, lần tới. Mà lần tới nó cũng làm nữa cho quý vị à, chứ không phải yên đâu. Vì cái cơn điên nó còn nằm trong này, nó đã bớt đâu, còn đau nặng quá mà. Lần tới gặp người nào mà hết cái hoàn cảnh khác á, hoàn cảnh này nó nhớ, nó nhắc này, đừng này, đừng, phải không? Nhưng mà tới gặp chuyện khác á, nó cũng xẹt ra như thường. Và lúc đó không chừng nó còn mạnh hơn nữa, là tại vì bên này nó bị đè rồi. Vì vậy đừng có coi thường phiền não, nó ghê lắm. Nó là chú trùm mà, nó là ông chủ của mình mà. Nó cai trị mình, nó đè nén, nó bắt áp đặt mình, nó bắt mình làm nhiều chuyện biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp rồi. Thành ra mình phải tu tập từ từ đó, mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng sao mà mình phiền não quá, sao mà mình sân quá, sao mà mình tham quá. Đủ rồi, đừng có giày xéo mình nữa. Vì cho dù mình nghĩ bao nhiêu nữa mình cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Vấn đề là bây giờ tu tập này, ráng duy trì chánh niệm, nhắc nhở mình tư duy chân chánh, ráng sửa cho không biết làm sao. Mặc dù đã tư duy chân chánh nhưng tâm sân vẫn còn mạnh, thúc mình nói cuối cùng sân thắng thế. Đối với một vài người rất thích nổi sân, khi nổi sân họ nói hay làm gì đó và cảm nghe đã nư, vì tâm sân nó đã được thỏa mãn. Thưa sư, sư vừa mới nói là có người thích nổi sân để thỏa mãn tâm sân, nói như vậy có đúng không? Trả lời, những người này có chuyện gì hơi một chút trái ý mình là họ nổi sân ngay. Họ thích phản ứng như thế, và mỗi lần làm như vậy tâm cảm nghe đã nư và hả dạ, do đó nó tạo mình một cái thói quen. Khi mình nổi sân người ta sợ, thấy họ sợ tâm mình cũng rất là hả hê nữa. Cái người mà đã có thói quen á, hễ ai làm cái gì trái ý mình nổi sân á, thì bắt đầu nó huân tập cái thói quen đó. Do đó người ta đâm một chút là mình làm rất là dữ. Rồi khi mình làm dữ quá, mình la, mình hét á, người ta sợ mình cũng hả hê lắm. Cái đó nó làm cho cái tâm sân của mình nó càng lúc nó cái thói quen nó càng lúc nó càng lúc càng mạnh. Lúc đầu vì si mê cho nên nổi sân, nổi sân hoài cho nên dính mắc và thích nổi sân. Lúc đầu vì ngu, si mê là ngu đó, mới sân, sân hoài cho nên muốn sân mãi. Người này thường suy nghĩ như thế này: họ không biết ta là ai sao? Nó có biết ta là ai không? Tại sao nó dám giỡn mặt với ta? Vân vân và vân vân. Chắc bớt cho rồi, chắc đọc lát là thấy toàn tham sân si không ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.